chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thưa quý vị, quý vị khán giả trên khắp cả nước, chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, dạy con sống tự lập và có trách nhiệm mà các bậc phụ huynh cần phải biết để áp dụng đối với con của mình. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng mỗi đứa trẻ sẽ có những đặc điểm khác nhau, vì vậy các cha mẹ phải thật hiểu con cần gì để có thể áp dụng cho phù hợp. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách dạy con để trở thành một người có ích cho xã hội. Đầu tiên đó chính là trách nhiệm trong lời nói và việc làm. Việc bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm của con hiện nay thường được nhiều bậc phụ huynh lơ là. Bố mẹ đã sẵn sàng đứng ra gánh vác trách nhiệm thay con khi con gặp các vấn đề gì đó. Tuy nhiên, bố mẹ không hề nhận thức được rằng việc dạy con có trách nhiệm cũng là dạy con cách làm người để con có thể trưởng thành hơn. Thông qua việc này, chúng ta hãy dạy con biết quan tâm và yêu thương người khác. Hãy khuyến khích con trẻ quan tâm đến những người xung quanh, những người già hoặc những người có những hoàn cảnh khó khăn. Dạy trẻ chăm sóc những người đau ốm. Để con làm những việc vặt trong gia đình, cha mẹ không cần phải nói rõ ràng cho con hiểu trước khi yêu cầu con làm việc gì. Đồng thời cũng cần phải thật kiên nhẫn trong việc hướng dẫn trẻ, luôn động viên khích lệ trẻ, không ủng hộ trẻ mách lẻo. Khi xảy ra bất cứ việc gì, trẻ thường có thói quen đi mách lẻo với cha mẹ để cha mẹ giải quyết thay cho trẻ. Thay vì hành động như vậy, cha mẹ có thể để cho trẻ tự suy nghĩ phương án giải quyết tình huống. Tuy nhiên, đối với những người có hành vi nguy hiểm đối với trẻ thì cha mẹ cũng cần nên cân nhắc. Thứ hai đó chính là rèn luyện trách nhiệm thông qua các quy tắc. Nói cho trẻ biết các quy tắc, cha mẹ hãy cho trẻ hiểu rằng bất cứ ở đâu cũng cần phải có quy tắc riêng, và điều này sẽ giúp cho chúng sống tốt hơn, từ đó khiến cho con trẻ có thái độ coi trọng các quy tắc, bồi bổ kỹ năng quy tắc. Một số trẻ thường xuyên vi phạm những quy tắc, mặc dù chúng có ý thức nhất định về các quy tắc đó. Cha mẹ cần bồi dưỡng thêm cho trẻ những khả năng tự giải quyết các vấn đề, như là nâng cao kỹ năng sống của trẻ, bồi dưỡng tinh thần kỷ luật. Cha mẹ cũng đưa ra các nguyên tắc trong gia đình và yêu cầu mọi người cùng tuân thủ. Bất kỳ ai vi phạm sẽ phải chịu hình phạt chứ không phải riêng một mình trẻ. Điều này sẽ khiến cho trẻ cảm nhận được rằng tính nghiêm túc trong các quy tắc và bồi dưỡng thói quen tuân thủ quy tắc. Mỗi thành viên trong gia đình cần phải kiên trì thực hiện các quy tắc một khi đã được đưa ra và áp dụng. Thứ ba đó chính là dạy trẻ không nên bỏ cuộc, tiếp tục phấn đấu. Để có được thành công sẽ phải trải qua nhiều thất bại. Cha mẹ nên xem xét nguyên nhân khi mà trẻ gặp thất bại trong một việc nào đó. Đồng thời hãy khuyến khích động viên trẻ tiếp tục cố gắng, chứ đừng trách móc hay là chê bai trẻ. Để trẻ hiếu học và vui vẻ học tập, cha mẹ nên khơi gợi động lực nội tại của trẻ. Điều này sẽ giúp cho trẻ duy trì sự kiên trì, hứng thú học tập. Tuy nhiên, điều này sẽ mất đi khi cha mẹ áp dụng nguyện vọng của mình lên trẻ.
rèn luyện các thói quen cho trẻ để cho trẻ có được sự kiên trì thì cha mẹ phải yêu cầu trẻ làm đến cùng bất cứ việc gì và cho trẻ nếm trải sự vất vả. Những đứa trẻ sẽ thiếu nghị lực khi đến lớp trong sự bao bọc của cha mẹ. Hãy để cho trẻ nếm trải vất vả như là tự đạp xe đi học. Thứ tư đó chính là dạy trẻ biết chia sẻ với người khác. Chúng ta không nên nuông chiều con cái vì thương con, nên nhiều bậc cha mẹ nhường hết những thứ ngon cho con, kể cả trẻ muốn chia sẻ, cha mẹ cũng không muốn. Lâu dần khiến cho trẻ có ý thức hưởng thụ và độc chiếm cho riêng mình trong tất cả mọi việc. Không dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ, để ngăn chặn thói ích kỷ này, cha mẹ nên tạo cho trẻ một môi trường công bằng giữa các thành viên trong gia đình. Cho trẻ nhận ra rằng chia sẻ không phải là mất đi mà là cùng có lợi. Ngay từ nhỏ cha mẹ phải rèn luyện thói quen chia sẻ cho trẻ. Cho trẻ có được cơ hội thực tiễn, cha mẹ cũng cần dạy cho trẻ cách chia sẻ với mọi người trong mọi hoạt động hàng ngày. Thứ năm đó chính là dạy trẻ thói quen không viện cớ, bao biện lỗi lầm của mình, để cho trẻ học cách tự làm tự chịu. Để đạt được điều này, cha mẹ cần dạy cho trẻ không nên viện các lý do cho sự thất bại hay là sai lầm của mình. Tuy nhiên, cha mẹ cũng cần cho trẻ phạm sai lầm để có cơ hội sửa sai. Ủng hộ và cổ vũ trẻ, cha mẹ nên kịp thời khen ngợi cổ vũ khi mà trẻ có biểu hiện tốt và nên cho trẻ có cơ hội gánh vác trách nhiệm khi mà trẻ mắc phải sai lầm. Và cuối cùng đó chính là giữ lời hứa với trẻ. Nói được, phải làm được. Cần phải dạy cho trẻ trước khi hứa với ai đó, cần phải xem xét rằng liệu mình có làm được hay không, và khi đã hứa thì phải làm cho bằng được. Phải nói lời xin lỗi và nêu nguyên nhân nếu không làm được. Dạy trẻ cách đúng giờ và giữ chữ tín qua các hoạt động hàng ngày. Cha mẹ cần rèn luyện cho con việc tuân thủ đúng giờ giấc và giữ chữ tín. Kính thưa quý vị, sau khi nắm được các cách dạy trẻ sống độc lập và có trách nhiệm, hy vọng các bậc cha mẹ đã tìm cho mình được một cách riêng để dạy dỗ trẻ, giúp cho trẻ trở thành một người có ích cho xã hội trong tương lai.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Dường lưu ly rất trong tuôn chảy tràn từ chỗ Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, khi chúng ta đọc Kinh Thánh trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 2, từ câu 42 đến câu 47, Kinh Thánh viết như sau: Vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ và có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài, điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Chúng ta thấy đây là thời kỳ hội thánh phát triển. Mọi người ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày thì Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Thật là một tấm gương mạnh mẽ của cộng đồng trong sứ mạng. Mọi người làm theo lời dạy của các thánh đồ. Họ làm gì? Chia sẻ thức ăn, thậm chí là tài sản và muối thông công. Họ ngợi khen Chúa mỗi ngày và nhận thêm nhiều tín đồ mới. Đây là một hình ảnh tuyệt vời. Lễ ngũ tuần đã đến rồi ra đi, song Đức Thánh Linh vẫn còn mãi. 3.000 tân tín hữu gia nhập, nhưng mà chưa phải là kết thúc. Đức Chúa Trời đang thực hiện một điều mới mẻ khác. Hội Thánh Cơ Đốc được sinh ra. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới sẽ thấy chuyện gì sẽ xảy ra khi Chúa sử dụng con người từ những hoàn cảnh xuất thân cũng như nhiều nền văn hóa khác nhau và tạo dựng được hội thánh của Ngài, thân thể của Đấng Cơ Đốc. Đây là những gì Chúa tạo nên ở thành Jerusalem, vì chỉ mình Ngài có thể làm được điều ấy. Hội thánh của Chúa không chỉ là một nhóm những cá nhân đến cùng nhau. Hội thánh của Ngài còn hơn cả một câu lạc bộ hoặc một hội nhóm. Thay vào đó, hội thánh này có một cái gì vượt quá chức năng của một tổ chức của loài người. Đây là một cơ quan sống động mà người lãnh đạo duy nhất và quan trọng nhất là Đức Chúa Giêsu. Cộng đồng Cơ Đốc giáo là kết quả của một mối tương quan sâu sắc với Đức Chúa Giêsu. Mối quan hệ đó tạo nên một cộng đồng đồng nhất trong Ngài. Mỗi tân tín hữu trở thành một phần của cộng đồng và họ tìm thấy ý nghĩa mới cho cuộc đời của họ. Đó là một nơi mà những tân tín hữu tìm thấy cảm giác họ thuộc về nơi ấy. Đó là một nơi mà mọi người có thể phát triển. Kính thưa quý bà chị em, sự thu hút của chức vụ sẽ hướng đến sự giúp đỡ. Có một câu chuyện kể. Có một người biết đến Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm ở tại Paradise là nhờ người này uống nước từ cái giếng của Hội Thánh. Sau nhiều năm thì cái người sử dụng cái nguồn nước này tò mò về Hội Thánh và lên mạng tìm kiếm coi Hội Thánh này là Hội Thánh như thế nào. Người phụ nữ này nói về Hội Thánh với những người đồng nghiệp của mình trong cộng đồng. Cô bắt đầu đi nhà thờ, rồi cô dẫn theo con trai mình. Con trai đến tham dự vào lớp sa bát thiếu nhi hàng tuần, và cô ngỏ ý muốn mang theo thức ăn và giúp đỡ những lời chứng cá nhân gia tăng sự thuyết phục. Họ gặp người hướng dẫn viên lớp sa bát thiếu nhi, và người hướng dẫn viên này mời người mẹ của cháu bé đến với một bữa ăn, gặp gỡ những tín hữu khác của hội thánh. Nhiều người ở trong hội thánh thể hiện tình yêu với con trai của người phụ nữ này, và họ chân thành chia sẻ tình yêu thương bằng hành động. Người phụ nữ này mới hỏi từng người ở trong hội thánh rằng tại sao họ lại trở thành những người Cơ Đốc phục lâm. Những tín hữu đã chia sẻ lời chứng và trải nghiệm bản thân về việc Đức Chúa Giêsu đã tạo nên sự khác biệt ra sao. Và người phụ nữ này đã nhìn thấy trái Thánh Linh ở trong đời sống của mỗi người ở trong câu chuyện. Một người phụ nữ Cơ Đốc phục lâm đã bỏ nhóm họp, và hiện nay cô làm việc trong một cửa hàng tạp hóa ở địa phương. Cô kể về hội thánh và về niềm vui trải nghiệm được khi bắt đầu đi nhóm. Lúc bây giờ người phụ nữ mà chúng ta đã nói từ đầu là nhờ uống nước từ cái giếng của hội thánh trong suốt nhiều năm. Cô đã quan sát người phụ nữ này và những khó khăn của bà trong hơn 10 năm. Cô bắt đầu nhận thấy sự thay đổi ở bà khi bắt đầu bà đi nhóm họp lại ở trong hội thánh. Cô nhìn thấy thái độ tích cực của bà và Chúa đã thay đổi cuộc đời bà ra sao. Sau đó người phụ nữ bắt đầu chia sẻ về lớp Sa-bát cho thiếu nhi. Người phụ nữ sử dụng nước trong hội thánh nhiều năm. Cô đến với hội thánh, cô ấn tượng bởi lẽ thật, học kinh thánh, những bài giảng được trình bày trong mỗi phiên nhóm. Rồi một người bạn đã mời cái người phụ nữ này đến nhóm nhỏ học kinh thánh dành cho phụ nữ, và tình bạn của những người phụ nữ này phát triển. Cô nhìn thấy những người phụ nữ đang thực hiện lời Chúa và luôn sống trong lời Ngài. Khi tình bạn giữa hai người phụ nữ này thêm thân thiết, thì người phụ nữ lâu năm ở trong hội thánh đã mời cô đến tham gia vào nhóm tình nguyện cho chương trình thức ăn với những người bạn. Cô bắt đầu giúp đỡ trong cộng đồng và trong hội thánh. Cô bắt đầu đáp lại sự kêu gọi của Chúa trong tấm lòng cô. Giờ đây cô đã tham gia vào chương trình sôi nổi hơn. Cô đang học kinh thánh với mục sư. Khi cô tiếp tục cuộc hành trình với Chúa, cô bình luận về mối quan hệ của mình. Cô nói rằng Chúa đã cho tôi thấy sự hiện diện của Ngài. Ngài đã phát triển đức tin của tôi và cứ tiếp tục làm tôi lớn lên trong đức tin. Ngài đã thay đổi cách tôi suy nghĩ thành một tư duy tích cực và nhiều hơn thế nữa. Cô cũng nói rằng hội thánh đã trở thành một nhân tố lớn trong sự kết nối với mọi người và việc nhìn thấy Chúa thông qua những người ở trong hội thánh. Đây chính là thân thể của Đấng Cơ Đốc. Cô tiếp tục thấy Chúa làm việc trong cô qua trong đời sống hàng ngày. Đức Thánh Linh tiếp tục làm việc trong tấm lòng của cô. Cô chẳng bao giờ biết rằng một giọt nước sẽ mang đến cơ hội chia sẻ câu chuyện của cô cho những người chung quanh khi cô bước đi với Chúa, hoặc với những người sẽ bị ảnh hưởng và được khích lệ bởi lời chứng của cô. Đây là thân thể của Đấng Cơ Đốc. Mỗi người tụ họp quanh cô với tình yêu thương và bày tỏ Chúa qua hành động của họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, có một công thức cho sứ mạng biến đổi. Làm thế nào để một hội thánh địa phương, một điểm nhóm có thể trở thành một cộng đồng an toàn, nơi mà những tân tín hữu sẽ được lớn lên và khám phá chức vụ của chính họ? Tất cả bắt đầu vào việc tập trung tâm điểm vào Đức Chúa Giêsu. Kính thưa quý vị, có một cuộc đời cao hơn cho những người Cơ Đốc để sống hơn là nhiều người trong số họ hiện đang sống. Đó là đời sống mới trong Đấng Cơ Đốc. Chỉ như ai không ngừng ngắm nhìn Đấng Cơ Đốc, Đấng đầy ân điển và lẽ thật, mới có thể có một đời sống như Đấng Cơ Đốc. Khi chúng ta nhìn ngắm Ngài thì đời sống chúng ta được biến đổi thành cùng một ảnh tượng, từ vinh hiển này đến vinh hiển khác. Chỉ có Chúa mới có thể tạo nên những gì Ngài muốn ở trong hội thánh và điểm nhóm của chúng ta. Và Chúa nhìn thấy những gì Ngài muốn xảy ra trong hội thánh của Ngài. Một hội thánh mọi người cùng nhau phát triển và hoạt động một hội thánh tự gây dựng trong sự yêu thương, mà điều này đã được ghi trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 16. Một hội thánh tự gây dựng trong sự yêu thương. Như vậy chúng ta phải làm gì để thực hiện điều này? Làm sao mà mỗi người chúng ta có thể trở thành một phần tử trong hội thánh của Chúa, nơi mà những tân tín hữu họ sẽ được phát triển và họ sẽ trở thành những thành phần chủ động trong đời sống, trong chức vụ và trong sứ mạng của hội thánh? Làm thế nào để những thân hữu trở thành tín hữu và những tân tín hữu này phát triển thành những thành phần chủ động ở trong đời sống? Đây là các nguyên tắc dựa trên Kinh Thánh. Hội thánh giúp họ chuyển biến từ hiểu biết lẽ thật đến phát triển mối quan hệ của họ với Đấng Cơ Đốc. Họ cần ai đó giúp đỡ như cách cầu nguyện và đọc Kinh Thánh để họ có thể trưởng thành ở trong đống, để họ có thể trưởng thành ở trong Đấng Cơ Đốc. Điều này ông bà anh chị em có thể xem ở trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 2 câu 7. Kế đó, hãy làm cho gia đình hội thánh của chúng ta trở thành một cộng đồng rất chu đáo, nơi mà những tân tín hữu được an toàn. An toàn để làm gì? An toàn để trưởng thành, an toàn để họ có thể đấu tranh đến những điều xấu ở trong cuộc đời, và thậm chí an toàn có đôi khi thất bại họ vẫn an toàn. Những ai đang bị thương tổn hoặc đấu tranh cần được giúp đỡ bởi những bộ phận khác trong thân thể Đấng Cơ Đốc khi chúng ta đi chung cuộc hành trình và nâng đỡ lẫn nhau. Điều này ông bà anh chị em có thể đọc tại nhà của mình trong sách Kinh Thánh 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 11. Sau đó chúng ta phải giúp những tân tín hữu và thậm chí là giúp những tín hữu lâu năm ở trong hội thánh nữa. Họ có mối tương quan giữa lẽ thật của giáo lý Cơ Đốc Phục Lâm và Đức Chúa Giê-xu. Giáo lý trở nên thích đáng nhất khi nó giúp chúng ta hiểu biết và trưởng thành với Đức Chúa Giê-xu. Điều này chúng ta có thể đọc ở tại nhà của mình trong sách Giăng đoạn 14 câu 6. Kế đó, mọi người chúng ta cần khích lệ những tân tín hữu chia sẻ câu chuyện của họ, câu chuyện về những gì Đức Chúa Giê-xu đang thực hiện ở trong cuộc đời của họ. Sứ mạng của chúng ta là giúp đỡ những người khác gặp gỡ và đi với Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta thực hiện điều đó tốt nhất khi chúng ta kể lại câu chuyện Đức Chúa Giê-xu đã làm gì cho chúng ta. Nghĩa là mỗi tân tín hữu sẽ chia sẻ những ơn phước mà khi họ đến với Chúa Giê-xu cho người khác. Điều này được ghi trong sách Luca đoạn 8 câu 39. Rồi cuối cùng chúng ta làm gì? Mời cả những tân tín hữu và những tín hữu lâu năm trong hội thánh cùng hợp tác tham gia vào chức vụ. Hãy nói họ khám phá lĩnh vực yêu thích và đam mê của họ là gì, sự quan tâm và mối trăn trở đặc biệt của họ. Sau đó giúp họ khám phá ra những ân tứ thánh linh ở trong chức vụ. Hãy cho họ làm chung với những người đã tham gia vào công việc này rồi để chia sẻ kinh nghiệm. Hãy giúp họ phát triển và sử dụng những ta lân của họ trong chức vụ. Sau đó chúng ta nhìn Chúa hành động. Điều này chúng ta có thể nghiên cứu tại nhà của mình trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Chúa đã cho chúng ta một giấc mơ, một giấc mơ cho hội thánh của Ngài ở trên đất này. Ông bà anh chị em và tôi là một phần ở trong giấc mơ này. Chúa muốn sử dụng chúng ta để chúng ta cùng hợp tác với Ngài để giúp đỡ mọi người ở trên thế giới này. Mà nếu chúng ta không thể giúp đỡ tất cả mọi nước ở trên thế giới này thì ít nhất mình cũng giúp đỡ cho cộng đồng những người Việt Nam ở chúng ta. Mà nếu chúng ta không thể nào làm chứng cho hết 63 tỉnh thành, để nhất mình cũng làm chứng được cho cộng đồng ở tỉnh của mình, ở thành phố của mình. Nếu chúng ta không có thể làm chứng được cho hết thành phố hay là tỉnh của mình, thì ít nhất mình cũng làm chứng cho quận huyện mà mình cư ngụ. Rồi chúng ta cũng không làm nổi cho quận huyện của mình cư ngụ, vì có quá nhiều người ở quận huyện và thị trấn, thì ít nhất chúng ta cũng làm cho ở khu vực phường xã của mình. Không được thì ở khu phố, ở xóm làng của mình, ở gia đình của mình, những người thân của mình để họ biết đến lẽ thật. Chúa muốn sử dụng mọi người chúng ta để giúp đỡ những người khác, để những người khác trở thành một phần sống động. Kính thưa quý vị, hãy để hội thánh của Chúa trở thành một hội thánh thật sự đầy tình yêu thương. Cầu Chúa ban phước và ở cùng quý ông bà chị em.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.